Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 1 năm 2014. Chúng ta học tiếp theo phần sở hữu hành xả. Trong phần sở hữu hành xả thì chúng ta có đi qua phần khái niệm rồi. Và chúng ta được đến phần thứ hai là bốn chi phần của sở hữu hành xả. Hay nói khác đi, nó là bốn ý nghĩa của sở hữu hành xả. Cái thứ nhất là chúng ta nói đến trạng thái của sở hữu hành xả. Thì cái trạng thái về cái sở hữu hành xả thì nó làm cho, thứ nhất là bản thân của cái hành xả là nó giữ một cái mức độ quân bình. Và cái thứ hai đó, nó làm cho các pháp đồng sanh. Nó cũng ở trạng thái quân bình luôn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong cái phận sự đó. Phận sự thì nó cản trở sự lui sụp. Sự lui sụp của các pháp động sanh. Cái thứ hai đó là nó ngăn chặn sự khập khiễng. Xin nhắc lại cái này một chút xíu. Giữa xả và hành xả thì như lần trước có chỉ cho quý vị thấy đó, tất cả những cái màu xanh dương mà chúng ta thấy ở trong cái phần tâm vương đây cũng như tâm sở đây đó, thì nó là một cái trạng thái xả. Nó là xả, nó thuộc về đó cảm thọ xả. Còn cái hành xả này đó, thì cái chữ xả này nó có nghĩa là quân bình. Nó có nghĩa là làm cho các pháp đồng sanh được quân bình. Nó có nghĩa là nó làm cho đó những cái pháp đồng sanh đó không được lui sụp, hoặc là các pháp đồng sanh không được khập khiễng. Đó là vai trò của hành xả. Và xả này đó, cái xả này là upekkha này đó, cái xả này đó là nó có mặt trong các cái tâm thiện mà nó là thiện ly trí, và đồng thời đó là nó có mặt trong các cái pháp bất thiện thọ xả. Còn hành xả này thì nó chỉ có mặt trong các cái pháp thiện, tức là nó có trong pháp thiện ly trí, nó có trong pháp thiện hợp trí, và nó có trong pháp hỷ. Nó có trong pháp hỷ, mà đây đó là trong pháp hỷ này, trong thiện hỷ. Còn cái gì mà không phải thiện hỷ thì nó không có. Tức là cái tham thọ hỷ này thì cái hành xả không có mặt. Đó là hai cái đặc điểm cơ bản mà chúng ta phải nhìn cho ra. Và trong cái từ ngữ về Phật học chuyên môn đó, thì người ta nói cái xả này, cái xả mà gọi là upekkha này nè, thì nó gọi là một cái xả vô tri hay còn một cái từ nữa là gọi là xả tại gia. Tức là cái xả này khởi sanh thông thường là trong tâm của những người phàm phu chưa biết tu tập, chưa biết tu tập. Còn cái hành xả này, thứ nhất là nó phát sanh trong cái thiền, trong thiền, và nó phát sanh trong thiền thiện. Tức là cho những cái người hành giả, thứ nhất đi vào con đường hướng thiện, và cái nữa là đi vào con đường hướng thượng, tức là tu tập để mà thanh lọc tâm. Vậy nó chỉ xuất hiện như vậy thôi. Rồi, chút nữa thì chúng ta sẽ nói tiếp thế nào là cái xả tại gia, và thế nào là cái xả mà hành xả của một cái người tu tập, một cái người hướng thượng, một người hướng thiện, một người hướng thượng, một cái bậc tu tập và bậc chứng đắc. Cho nên nó có khác như thế đó. Cho nên nhiều khi trong cái đời thường chúng ta đó, thì chúng ta cứ nghe là thôi thì tất cả mọi sự xả hết đi, buông hết đi, đừng có nắm gì hết thì nó không có khổ. Nhưng mà xả không có nghĩa là buông trôi, và xả không có nghĩa là buông thả, xả không có nghĩa là mặc kệ nó, xả không có nghĩa là không đá động gì tới nó hết, nhốt kín nó lại. Không phải, đó gọi là xả tại gia, cái xả của phàm phu, không phải là cái xả của cái người hướng thiện và cái người hướng thượng.